Đoạn kế là đại đệ nhân nghe giáo mà ngộ gọi là thinh văn, còn quán nhân duyên mà ngộ gọi là duyên giác. Nếu không hướng trong tâm mình mà ngộ, tuy đến thành Phật cũng gọi là Phật thinh văn. Tức là còn kẹt ở bên ngoài, không là ở trên cái phương tiện, cho nên gọi là thinh văn, tức là nghe tiếng đó, cho nên gọi là nghe giáo mà ngộ. Còn duyên giác là do quán nhân duyên, là cũng là từ cái phương tiện bên ngoài. Nhưng mà cuối cùng là phải vượt qua cái phương tiện. Cho nên là nếu mà không hướng ở trong tâm của mình mà ngộ, thì bây giờ tuy đến thành Phật cũng gọi là Phật thanh văn. Người học đạo phần nhiều đối trên giáo pháp mà ngộ, không ở trên tâm pháp mà ngộ. Không? Tức là thường thường phần nhiều ở trên giáo pháp mà ngộ, mà không ở trên tâm pháp mà ngộ. Chứ đúng là trên tâm pháp mà ngộ đó là cái gốc. Không? Thì tuy trải qua nhiều kiếp tu hành, chọn không phải là bổn Phật. Bổn Phật tức là Phật của tự tánh đó, là Phật pháp thân. Nếu không nơi tâm mà ngộ, chỉ đối trên giáo pháp mà ngộ, tức là khinh tâm mà trọng giáo, bèn thành theo khối, tức là theo cái hình tướng bên ngoài đó, mà quên bản tâm, tức là chạy ra theo bên ngoài mà quên mất cái bản tâm. Cho nên chỉ khế hội bản tâm, chẳng cần cầu pháp, tâm tức là pháp vậy. Rất là đơn giản, thấy không? Nghĩa là tâm đó tức là pháp, mà ít ai có chịu nhận, mà cứ lo nhận cái bên ngoài. Chứ nếu mà nhận ngay chỗ này thì đỡ tốn biết bao nhiêu là cái công phu. Thì ở đây tức là Ngài Quảng Bá, Ngài muốn đánh thức cho cái người học đó, là khéo tỏa ngộ trở lại cái bản tâm của mình, lấy đó làm cái nhân địa tu hành. Thì đó là gọi là cái nhân chân thật, không? Còn cái mà gọi là tự bên ngoài mà được đó thì đều chẳng phải thật. Cho nên trong nhà thiền mới có câu là từ cửa mà vào thì chẳng phải là của báo trong nhà, không? Là phải của báo trong nhà, phải từ trong nhà lấy ra mà xài, không? Cho nên đây là muốn nhắc nhở, muốn đánh thức mình đó, không? Nghĩa là phải tỏa ngộ trở lại cái của báo nơi mình, là cái bản tâm chân thật, đó là cái gốc. Chứ còn đây cũng không phải là bảo mình là bỏ giáo, không? Mà là chuyển cái giáo bên ngoài đó thành cái giáo sống ở ngay nơi chính mình. Đó mới là cái người khéo, mà đó mới là cái gốc của giáo. Tức là những cái giáo mà cô Phật dạy, Phật nói ra thì cũng từ nơi cái gốc bản tâm đó mà nói. Tức là Ngài cũng là chứng ngộ trong đó, từ trong đó mà nói ra. Cho nên gọi là khinh tâm mà trọng giáo là theo tướng. Cho nên đây gọi là theo khối đó, là quên mất bản tâm. Bởi vậy mà Thiền sư Hành Tư có lần Ngài hỏi Ngài Thạch Đầu là có người nói rằng ở Lãnh Nam có tin tức. Thì Ngài Thạch Đầu Ngài mới thưa, nhưng mà có người không nói ở Lãnh Nam có tin tức. Thì Ngài Hành Tư ra Ngài mới nói, nếu như vậy thì đại tạng tiểu tạng từ đâu ra? Tức là đại tạng tiểu tạng, tức là tạng kinh đại thừa, tạng kinh tiểu thừa đó, thì từ đâu ra? Thì Ngài Thạch Đầu đó, Ngài mới nói là thải từ trong ấy ra, chọn không có thiếu việc lạ. Thì Ngài Hành Tư Ngài gật đầu. Nghĩa là ba tạng kinh của Phật, nghĩa là những kinh giáo đó, dù là kinh tạng kinh đại thừa rồi tiểu thừa, thì tất cả đều từ trong ấy mà ra. Trong ấy thì đây tức là từ trong cái chỗ bản tâm chân thật này mà ra thôi, chứ không đâu khác hết. Cho nên rồi tỏa ngộ trở lại chỗ này là trở về cái gốc, không? Đó là gọi là cái gốc của muôn pháp, không có nghi ngờ gì hết, không? Cho nên ngày Huệ Hải ở Đài Châu đó, Ngài có nói một đoạn là ở trong kinh có nói rằng có quyển kinh, mà cái quyển kinh này rất lớn, nó cái lượng của nó bằng cả thế giới Tam Thiên Đại Thiên lận. Rồi, cho nên những cái việc trong thế giới Tam Thiên Thiên đều chép hết, đủ trong đó hết. Nhưng mà cái quyển kinh này là nhét ở trong hạt bụi nhỏ thôi. Một quyển kinh to lớn như vậy, nghĩa là cái lượng là bằng cả thế giới Tam Thiên Đại Thiên, nhưng mà chỉ nhét trong hạt bụi nhỏ. Thì Ngài Huệ Hải Ngài nói, một hạt bụi đó là cái gì? một hạt bụi đó đó là một niệm tâm trần này thôi, không? À, cho nên nói trong một niệm tâm trần mà nói ra hằng sa bệ kệ, người đời là tự chẳng biết, không? À, tức là cái có cái quyển kinh, không? À, lớn nghĩa là cái lượng nó cái bằng cả thế giới tam thiên đại thiên, nhưng mà nhét trong hạt bụi nhỏ, không? Rồi có chỗ khác thì nói rõ hơn, người có trí á mới thấy được, cho nên đập hạt bụi đó lấy ra quyển kinh thì liền thấu suốt hết mọi việc ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Ở đây thì ngài Huệ Hải ngài mới chỉ ra, vậy thì một hạt bụi nhỏ đó là gì? Tức là một niệm tâm trần của mình này thôi. Vậy tức là bao nhiêu, nghĩa là cái việc lớn đó, cả quyển kinh lớn đó, nhưng mà chỉ nằm ở trong một niệm của mình đây chứ không gì khác. Nếu mình ngay một niệm này, không thấu suốt, không giác ngộ được, không thì từ đó rõ thấu mọi việc chứ không gì khác. Đó là người khéo, không còn bỏ ở đây mà đi hướng ra ngoài đó thì gọi là quên gốc, không? Cho nên ở đây thì ngài Hoàng Bá ngài mới nói đó, gọi là khinh tâm mà trọng giáo thì bèn thành theo khối, là quên mất bản tâm. Cho nên là chỉ khế hội bản tâm, chẳng cần cầu pháp. Tâm tức là pháp rồi, không chứ không có gì khác. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Rồi phàm nhân thì phần nhiều là bị cảnh ngại tâm, sự ngại lý, thường muốn trốn cảnh để an tâm, đuổi sự để còn lý, mà không biết chính là tâm ngại sự, tâm ngại cảnh, lý ngại sự. Chỉ khiến tâm không thì cảnh tự không, chỉ khiến sự lý lặng thì sự tự lặng, chớ dụng tâm lộn ngược. Phàm nhân phần nhiều không chịu không tâm, chỉ sợ rơi vào không, chẳng biết tâm mình vốn không. Người ngu thì trừ sự không trừ tâm, người trí thì trừ tâm không trừ sự, không? Tức là người bình thường thì cái là bị cảnh ngại tâm, sự ngại lý, rồi muốn có trốn cảnh an tâm, không? Tức là tu rồi thường là cứ đổ lỗi cho cái tại cảnh, rồi tìm cách để trốn cảnh, có khi để đổi cảnh, không? Nhưng mà cảnh thì nó có biết gì đâu. Chính tâm nó mới là cái gốc, không? Tâm sanh cho nên cảnh mới thành ngại. Ở đây thì đổ ra thành cảnh, không? Cho nên nghĩa là cứ muốn trốn cảnh an tâm, rồi đuổi cái sự để còn lý, nhưng mà không biết chính là tâm ngại cảnh, lý ngại sự thôi, không? Chứ nếu mà tâm không thì cảnh nó tự không liền, không? Cũng như lý lặng thì sự tự lặng, nghĩa là cái lý mà nó còn mê, không? Lý còn mê thì cứ gặp sự cho nên nó không sáng, không? Còn nếu mà thật sự lý nó sáng, đã sáng rồi thì gặp sự gì nó cũng sáng hết, không? Tức là lý sáng rồi thì gặp cái gì cũng sáng hết. Nếu mà nói thẳng ra thì cái lý cái sự đó nó cũng là cái lý sự, nó không có hiểu biết gì hết, nhưng mà cái đầu mối là ở nơi tâm thôi, không? Cho nên rồi nghĩa là người ngu thì cứ lo trừ sự mà không có trừ tâm, người trí thì trừ tâm mà không có trừ sự, không? Cứ đổ cho cái bên ngoài rồi nghĩa là quên mất cái gốc, không? Bởi vậy mà ngài Cảnh Thanh, không? Có một lần thì ngài hỏi ông Tăng đứng bên cạnh, hỏi cho bên ngoài là cái tiếng gì vậy? Tức là lúc đó là trời đang mưa, thì ông Tăng thưa là tiếng mưa rơi. Thì ngài bảo là chúng sanh điên đảo quên mình theo vật, không? Thì ông Tăng thưa còn hòa thượng thì sao? Thì ngài bảo là vẫn chẳng quên mình, không? Nghĩa là chúng sanh tức là chỉ cho chung như mình đó, mọi người thường thì nghe tiếng mưa rơi rồi chấp vào cái tiếng mưa rơi đó, cho nên thành mê tâm, thành nó ngại tâm, không? Tức là thành ra tiếng mưa mà nó làm ngại, không? Làm ngại cái tâm mình không sáng được, nhưng mình đổ, có khi thì đổ thành cái là tiếng mưa đó nó làm ngăn ngại. Còn thiền sư thì cũng nghe tiếng mưa rơi đó, không? Nhưng mà là không ngại, không? Tức là thiền sư cũng nghe tiếng mưa rơi đó mà tâm nó rỗng không, nó không lầm với tiếng mưa, Cho nên rồi tâm nó vẫn thông suốt, đâu có ngại gì. Cho nên ở đây thì Ngài Cảnh Thanh, Ngài bảo rằng ông Tăng á, thì hỏi tiếng mưa thì nghĩa là theo tiếng mưa đó. Cho nên Ngài mới nói là chúng sanh điên đảo quên mình theo vật đó, không? Tức là bị cái tiếng mưa đó mà nó làm mê mờ, nó che. Còn Ngài á, thì tuy vẫn nghe tiếng mưa đó mà vẫn chẳng quên mình, nghe tiếng mưa mà vẫn chẳng quên mình, không quên mình, tức là không có bị tiếng mưa đó làm ngại, không bị tiếng mưa đó che mờ, không? Vậy thì tiếng mưa nó đâu có ngại mình, chỉ là mình tự ngại thôi, không? Cũng vậy, nhiều khi là mình thấy cái cảnh nó ồn, không? Rồi cho rằng bị cái cảnh ồn nó làm ngại, không? Thấy cảnh nó ồn á, rồi cái thì bảo rằng cái cảnh nó ồn đó nó làm ngại mình, không? Rồi có khi thì muốn trốn cảnh, muốn tránh cảnh, trong khi đó Ngài Sa Di Cao á thì sao? Ngài Sa Di Cao khi mà Ngài ngộ đạo đó, thì Ngài Dược Sơn, Ngài muốn thử đó, Ngài mới kêu đến, Ngài hỏi là ta nghe nói rằng ở Trường An, tức là ở Kinh Đô đó, rất là ồn ào náo nhiệt, có phải vậy không? Thì Ngài Sa Di Cao, Ngài thưa, nhưng mà riêng nước con á thì an ổn. Đó. Nghĩa là Trường An ồn ào náo nhiệt, tức là cảnh, thấy không? Cái cảnh bên ngoài nó ồn ào, nó náo nhiệt như vậy, nhưng mà nước của Ngài nó vẫn an ổn. Thì vậy là nó có làm ngại không? Cái cảnh nó có làm ngại không? Tuy là nó ồn ào vậy nhưng mà đâu có ngại, nghe tâm Ngài nó an rồi, thì dù cho ở trong cái ồn ào náo nhiệt đó, Ngài vẫn còn có một chỗ an ổn, không có dính dáng gì hết. Thì vậy rõ ràng là đâu phải là cảnh nó làm ngại tâm, mà chỉ là tâm nó ngại thôi. Cho nên ở đây Ngài Hoàng Bá, Ngài bảo là chỉ khiến tâm không thì cảnh tự không, không? Lý lặng thì sự tự lặng thôi, chứ có dụng tâm lộn ngược, không? Mình nhiều khi là cái lý cứ phân tích lăng xăng hoài, không? Rồi thành ra cái sự nó cũng bị chia chẻ theo đó, không? Tức là cái lý cứ phân tích lăng xăng hoài thì cái sự nó cũng bị chia chẻ, thành ra có phải quấy, có đúng sai, làm rối tâm, không? Bây giờ buông hết, trả về cho cái lý gọi là như như thôi, thì sự nó cũng tự như như, không? Cho nên ở đây nói là người trí thì trừ tâm, không có trừ sự, không? Hãy tâm không thì mọi sự nó cũng đều không.